Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện thứ 54, trích trong tác phẩm Những phép lạ tại thánh địa Medjugorje năm 4 trong thập niên 90.
Ngày hôm sau, mọi sự lại tiếp diễn ở một góc rẽ khác của con đường. Và một lần nữa, Franjo lại là người độc nhất không thấy gì. Thế là anh rút lui về nhà, xét lại đời mình, xem thử mình có làm gì ngược với ánh sáng của phúc âm không. Rồi anh nhận thấy rằng anh có những tội lỗi mà anh chưa bao giờ xưng cả. Đây là một cuộc chiến thiêng liêng trong nội tâm của anh. Liệu anh có đủ can đảm đi gặp một vị linh mục để xưng những tội khủng khiếp đó không? Tuy nhiên, ơn lành đặc biệt của việc Đức Mẹ hiện ra trong làng đã làm cho anh thêm can đảm và đức tin để đi xưng hết các tội đã phạm. Và Franjo đã xưng thú các tội lỗi của anh. Từ đó, lương tâm anh được giải thoát khỏi những lỗi lầm của quá khứ. Đêm hôm ấy, cũng là lần thứ ba, từng nhóm người đứng ngay bên cạnh nhà thờ để say sưa nhìn mặt trời nhảy múa một lần nữa. Lần này lại có cả cây thánh giá chói sáng rực rỡ trên nền trời. Franjo cố gắng mở mắt thật lớn. Và lạ thay, anh đã thấy được mọi sự. Chúa ơi, tất cả những gì mà dân làng đã thấy, thì nay anh cũng thấy rõ ràng như chuyện ban ngày. Anh nắm chặt tay người khác, và trái tim anh đập rộn rã với trọn niềm vui. Về sau, anh trả lời một cách quả quyết, nhưng đầy vẻ khiêm tốn. Sơ à, chỉ có cách là phải đi xưng tội, phải xưng hết mọi tội mà thôi. Tội lỗi của tôi đã ngăn chặn không cho tôi thấy những phép lạ. Nhưng sau khi tôi xưng tội, thì tấm màn đó đã được lấy đi, và tôi đã thấy mọi sự. Chú thích của Sir Emmanuel. Thánh Gray của Art đã nói về việc xưng tội với giọng quả quyết. Có những người đến xưng tội nhưng không dám xưng hết tội lỗi của mình. Họ mắc cờ và lo lắng, nên họ giấu tội của họ một cách cẩn thận. Nhưng Ngài có thể nhìn thấy và cảm nhận điều ấy. Như cha Pio, Ngài có thể nhìn rõ từng linh hồn. Trong một buổi giảng thuyết, Thánh Gray của Ars nói, những tội mà chúng ta giữ lại không chịu xưng ra, sẽ bị đem ra ánh sáng trong những ngày sau cùng, trước mặt mọi đấng. Vậy đừng giấu tội lỗi, mà hãy xưng tội ra hết đi. Với những kẻ không đủ can đảm xưng tội, xin hãy đọc tác phẩm của linh mục Slavko, xin ban cho con trái tim đầy thương tích của Ngài ở Medjugorje. Điệp ngày 25 tháng 6 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ rất hân hoan khi nhìn thấy các con tụ tập nơi đây. Mẹ chúc lành cho các con và mẹ kêu gọi các con hãy quyết định để sống theo các thông điệp của mẹ ban cho các con nơi đây. Các con nhỏ bé ơi, mẹ mong ước sẽ hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu vì Ngài là đấng cứu thế. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, các con càng cầu nguyện thì càng gần mẹ và con của mẹ là Chúa Giêsu hơn. Mẹ chúc lành cho các con bằng sự chúc lành từ mẫu. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 55. Hòa ước hạnh phúc đến hai lần. Jelena Vasily đang học thần học tại Đại học Dominican ở La Mã. Những người đến nghe cô nói đều cảm thấy thích thú về sự khôn ngoan và sâu sắc của cô. Tôi hỏi cô, Đức Mẹ đã dạy gì cho em vào những ngày này? Cô đáp, Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta, ngay cả trong những hành động nhỏ nhoi hàng ngày, và trong những việc vật chất tưởng là không quan trọng. Trong mỗi giây phút, Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta. Thật là sai lầm khi ấn định thời gian cho những sự liên hệ giữa chúng ta và Ngài, hay hoạch định những chương trình để chấp nhận Ngài. Thực ra, chúng ta phải dâng thời gian đặc biệt cho Ngài. Hãy mở rộng chính tâm hồn chúng ta cho Ngài trong mỗi một giây phút. Chúng ta sẽ cảm thấy no thỏa khi Ngài ban ơn lành là chính mình Ngài, và những giây phút ngắn ngủi là những giây phút có giá trị. Đức Mẹ luôn kết hợp với Ngài khi Mẹ hiện ra trên trần thế. Bây giờ Jelena được 25 tuổi, và cô quyết định cô phải làm gì trong đời sống của cô. Cô nói, điều đáng kể là em sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Em không lo lắng về tương lai, bởi vì điều đó ở trong tay của Chúa. Nếu em có lập gia đình hay không, cũng không quan trọng gì cả, bởi vì Thiên Chúa đã hoàn toàn làm chủ đời sống và trái tim của em. Em không biết có phải là tất cả phụ nữ được ơn gọi để làm mẹ không, hay là hy sinh chính mình cho tình yêu. Đối với người phụ nữ, tình yêu mẫu tử là một quà tặng cao đẹp. Tuy nhiên, có nhiều cách để sống tình yêu mẫu tử, không phải chỉ có loại tình yêu mẫu tử bằng phần xác. Đức Mẹ Maria dạy em cách làm mẹ của các linh hồn, ngay cả khi em dán mũi vào cuốn sách. Thế giới chưa hiểu điều này, vì thế giới đang chết dần vì thiếu tình yêu mẫu tử. Hãy từ bỏ chính mình cho Thiên Chúa. Đó là cách an toàn nhất. Gần đây tôi rất ngạc nhiên với một lối giao kèo khác. Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra nhé. Một ngày nọ, đám đông đã tụ tập trong sân nhà của Maria, người bạn và cũng là thông dịch viên của cô là Kat. Không thể tìm lấy một chỗ đứng bên cạnh Maria nữa. Đôi mắt Kat nhìn lướt qua mọi người, rồi mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt nổi bật trong đám đông. Một khuôn mặt thật tươi sáng, rạng ngời như ánh sáng mặt trời chiếu qua màn sương đêm. Quả là một niềm vui không thể diễn tả được. Vì thế, Kat không thể tập trung để thông dịch được. Cô không thể bỏ qua mà không nhìn người đàn ông ấy. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ thấy một gương mặt nào lại có niềm vui lớn lao như vậy. Ông ta đứng dựa vào tường một cách khiêm nhu, nên ít ai có thể nhận ra điều gì khác lạ nơi ông ta cả. Khi Maria vừa chấm dứt buổi nói chuyện, thì Kat vội chạy đến tìm người khách hành hương nọ. Trong khi đó, các người khác thì xông đến Maria để xin hình ảnh, chữ ký hay bất cứ vật gì khác để làm kỷ niệm. Người khách trông giống như mặt trời chói sáng bên cạnh bức tường. Vị khách ấy là một linh mục, dáng người nhỏ bé. Ngài rất già, đến nỗi ngài có thể là người của thế kỷ trước. Kat hỏi ngài, xin lỗi cha, cho con đường đột hỏi, vì con hơi tò mò. Con muốn biết tại sao khuôn mặt cha sáng ngời cả niềm vui. Chắc cha phải có một bí quyết gì đó, phải không cha? Vị linh mục là người nước Ý. Cô Kat nhìn sâu vào mắt vị linh mục. Mặc dầu ngài rất già, nhưng ngài có dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ. Ngài đáp, được, tôi sẽ kể cho cô biết. Năm nay tôi đã 95 tuổi rồi. Khi tôi lên 5 tuổi, tôi rất buồn khi khám phá ra rằng con người luôn phàn nàn. Họ cằn nhằn về những chuyện không đáng gì cả. Họ kiếm ra cả trăm lý do để cảm thấy thất vọng. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên, sửng sốt khi tôi còn là đứa trẻ. Tôi cũng biết Chúa Giê-xu rất buồn về việc này. Tôi rất muốn an ủi Ngài, nên tôi lập một hòa ước với Ngài. Tôi đã hứa với Chúa rằng, trong 100 năm đầu tiên của đời sống tôi sẽ không bao giờ cằn nhằn hay phàn nàn gì cả. Trái lại, tôi sẽ cảm ơn Ngài về mọi việc, cả những việc tốt hay việc không tốt. Nhưng trên hết mọi sự, tôi sẽ cảm tạ Chúa về món quà là đời sống. Và cô biết tại sao không? Tôi đã và đang giữ lời hứa của tôi. Trong những năm tháng qua, tôi luôn thưởng thức đời sống, không có ma quỷ hay sự dữ nào động đến tôi được. Tôi đã tránh được ách của ma quỷ. Kath vừa mỉm cười vừa kêu lên. Hay quá, không thể tưởng tượng được. Nhưng vì cha đã 95 tuổi rồi, hòa ước của cha sắp hết, phải không cha? Đúng đấy, tôi đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng không sao cả, tôi đã thưa với Chúa Giê-xu rằng tôi sẵn sàng để ký tiếp một hòa ước khác trong 100 năm tới của cuộc đời tôi. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy quyết định để thêm thì giờ cầu nguyện một cách kiên nhẫn. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, các con không thể nói rằng các con là con của mẹ hay là các con đã ăn năn trở lại qua thông điệp của mẹ nếu các con chưa sẵn sàng dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày. Mẹ ở rất gần các con, và mẹ chúc lành cho tất cả các con. Các con thân mến, đừng quên rằng, nếu không cầu nguyện thì các con không đến gần mẹ được. Các con cũng không đến với Chúa Thánh Thần được, vì Ngài là đấng đưa con đến con đường thánh thiện. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 56, Đức Mẹ hiện ra trên vùng đồi. Thập niên 1980 là những năm vàng son vì những buổi tối Đức Mẹ thường hiện ra trên núi với những nhóm cầu nguyện, gồm những người trẻ trong làng. Người trưởng nhóm là Maria và Ivan. Họ cũng hướng dẫn việc hát ca cầu nguyện ngợi khen Chúa. Một hôm, hai người này quyết định dùng buổi tối để cầu nguyện với những người trẻ khác. Mục đích để làm gì? Để cảm ơn Đức Mẹ đã hiện ra dạy dỗ các con của mẹ. Một buổi tối, bỗng dưng Đức Mẹ hiện ra trên núi với ba người thụ khải. Đức Mẹ cảm ơn các người thụ khải và cho họ biết là mẹ rất cảm động khi thấy họ cầu nguyện để cảm tạ mẹ. Chúng ta không biết rằng Đức Mẹ rất cảm động khi chúng ta làm những điều hiếu thảo đối với mẹ. Đức Mẹ hứa là sẽ đến lần nữa ở trên núi để giúp những người trẻ này lập thành nhóm cầu nguyện. Và từ đó, nhóm cầu nguyện của Maria và Ivan khởi sự. Đức Mẹ cho họ biết một số người và tên của những nhóm viên. Sẽ có 16 người trong nhóm, kể cả Ivan. Vika thường hay gia nhập nhóm cùng với em của cô là Anna, em rể là Nedjo và vài người khác. Rồi họ trở thành cột trụ chính của nhóm. Ivan là nhóm trưởng. Cứ mỗi tuần thì nhóm này cầu nguyện 3 lần, mỗi lần độ 2 tiếng. Nhiều lúc ở núi Krizovac, có khi ở đồi Bobdo. Thường thì mẹ Thánh hiện ra với những người thụ khải vào cuối buổi họp, và Ivan rao truyền những lời chỉ dẫn của Đức Mẹ. Nơi họp và giờ họp của các buổi cầu nguyện được chỉ định một ngày trước khi Đức Mẹ hiện ra hàng ngày với Ivan. Có khi Đức Mẹ nói với Ivan tổ chức cầu nguyện cho một nhà nào đó, không phải trên núi, vì bọn lính cộng sản đang chờ đợi để bắt họ ở trên đồi. Dù cho ở bất cứ mùa nào, dù mùa đông hay mùa hè, nắng hay mưa lạnh, những người trẻ này đều đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria. Cho dù gió bấc của tháng chạp hay cơn mưa tầm tã của tháng ba, cũng không làm cho những người con ngoan của mẹ nản lòng. Họ vẫn leo lên đồi vào giữa đêm khuya. Thường thì Đức Mẹ liên lạc với những người thụ khải để mời gọi các khách hành hương tham dự trong nhóm cầu nguyện. Bây giờ vẫn còn việc này như xưa. Có khi hàng chục ngàn người lũ lượt kéo đến chật cả triền núi. Thật là một cảnh tượng rất cảm động. Mục đích của Đức Mẹ là không muốn nhóm mở lớn để lôi kéo nhiều người trẻ như những nhóm hiện nay. Đức Mẹ nói tư tưởng của Mẹ không giống như tư tưởng loài người. Mẹ chỉ muốn lập một nhóm nòng cốt để huấn luyện họ càng lâu càng tốt. Nếu làng này có 16 vị thánh để làm việc cho giáo hội thì tốt rồi, vì đó là điều Thiên Chúa muốn nhìn thấy. Vào buổi đầu của thập niên 1990, sau khi tôi đến làm việc ở Medjugorje, tôi hiểu ngay rằng nhóm nhỏ này được Mẹ huấn luyện để trở thành những thành viên chính yếu trong chương trình bí nhiệm của Mẹ tại Medjugorje. Và đây cũng là thành phần đẹp đẽ nhất. Nhóm này rất độc đáo, khiêm nhường, thực tế, còn Ivan thì hay mắc cờ. Mỗi thành viên là những người trẻ ở trong làng. Và mỗi lần họp, không phải ai cũng đến được. Có một số đã lập gia đình và không thể hiện diện thường xuyên được. Nhóm của họ là những người hát không chuyên nghiệp, không có linh mục hiện diện. Cuộc họp không bao giờ được thông báo cho khách hành hương trong nhà thờ. Nơi đây, sự nghèo khó và đơn sơ là chính. Chẳng hạn như họ phải quỳ trên những hòn sỏi nhọn góc, hay co ro chen giữa những bàn chân của người đằng trước, đụng phải chiếc dù của người bên trái, hay đụng phải cái túi đeo của người bên phải. Nhưng Đức Mẹ rất vui mừng khi thấy mọi người tụ họp chung quanh Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của mọi người. Mẹ thường nói, Mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy các con tụ họp nơi đây với một số đông đảo như vậy. Đức Mẹ rất hân hoan, còn mọi người như ở trên thiên đàng. Tôi cảm thấy nơi đây rất gần gũi với thiên đàng. Bầu không khí, hương thơm, chất lượng và những điều không thể diễn tả được đã chuyên chở chúng tôi bay bổng ra khỏi giới hạn của thời gian và không gian để đến gặp sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây là một nơi đáng quý, thật thiêng liêng. Đây là một câu chuyện mà tôi rất cảm động, xin kể cho các bạn nghe. Một buổi tối, Vika phải thay thế cho Ivan vì anh ấy đi Hoa Kỳ để rao truyền thông điệp của Đức Mẹ. Cô lên núi Krizovec, đứng dưới chân cây thánh giá, nói chuyện với Đức Mẹ trong khi Mẹ hiện ra. Cô nhờ tôi thông dịch, thông điệp cho các khách hành hương. Vì thế, tôi đứng bên cạnh cô để có thể nhìn mọi sự dễ dàng hơn. Câu chuyện xảy ra mau chóng và không vui lắm. Tôi không thể diễn tả cảm tưởng và cử chỉ của Vika nơi đây, nhưng các bạn có thể xem trên video. Câu chuyện dài cỡ 20 phút. Khi Vika nói lại thông điệp của Đức Mẹ bằng tiếng Croatian, thì chỉ còn có một câu mà thôi. Các con thân mến, khi các con ở nhà, thì hãy cầu nguyện về mầu nhiệm năm sự vui trước Thánh Giá Chúa và cầu nguyện cho ý chỉ của Mẹ. Tôi hỏi Vika, chỉ có chừng ấy thôi sao? Nhưng mà Đức Mẹ đã nói với em nhiều điều lắm mà. Vika chỉ biết trả lời như sau. Trước hết Đức Mẹ cầu nguyện, rồi Mẹ ban thông điệp, sau đó Mẹ và em nói chuyện riêng giữa hai mẹ con thôi. Chuyện riêng gì vậy nhỉ? Tôi không muốn tò mò, nhưng tôi biết rằng sau 15 năm hiện ra hàng ngày với những người thụ khải, họ và Đức Mẹ rất thân thiện và gần gũi với nhau. Vika là người có dáng vẻ nông dân chất phác nhất trong nhóm các em thụ khải, và có người đã coi thường cô vì cô không có nhiều khả năng ngữ vựng, không giỏi về văn phạm. Nhưng nữ vương thiên đàng lại thích thú nói chuyện với cô hàng ngày về mọi việc xảy ra, và ai biết được, ngay cả chuyện tin tức hàng ngày ở thiên đàng nữa chứ. Đức Mẹ yêu thương Vika và Đức Mẹ rất cần cô bé này. Điệp ngày 25 tháng 8 năm 1994. Các con thân mến, Hôm nay mẹ hiệp nhất với các con trong lời cầu nguyện một cách đặc biệt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn lành là sự hiện diện của con mẹ trên đất nước của các con. Hãy cầu nguyện đi các con. Cầu cho sức khỏe của con mẹ là Đức Giáo Hoàng, người mà mẹ đã chọn vào thời kỳ này. Vì Ngài đang đau đớn, mẹ cầu nguyện và cầu bầu cho các con với con của mẹ là Chúa Giêsu, để cho giấc mơ của cha ông các con được thi hành. Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt vì Satan rất mạnh. Hắn muốn hủy hoại niềm hy vọng trong trái tim các con. Mẹ chúc lành cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 57. Bữa ăn sáng với Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Tại La Mã vào ngày 24 tháng 11 năm 1993, tất cả các giám mục ở vùng Ấn Độ Dương đến dự hội thảo và dùng điểm tâm với Đức Thánh Cha. Đây là một vài đoạn trong buổi nói chuyện của Ngài. Câu hỏi từ các giám mục. Nhìn về tâm linh, Đức Thánh Cha nghĩ gì về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, đặc biệt từ việc Đức Mẹ hiện ra với Catherine Labouré ở Paris, đường Bac, và việc Đức Mẹ hiện ra ở La Salette và Lộ Đức cũng như Fatima? Đức Giáo Hoàng trả lời, khi tôi đi thăm Ali Eka, người âm mưu giết Đức Giáo Hoàng trong tù, hắn hỏi tôi không hiểu làm cách nào mà một kẻ giết người chuyên nghiệp như tôi, kẻ mà chưa từng bắn sai mục tiêu, mà lại không giết được ông. Ông đã mừng đại lễ gì vào cái ngày tôi định giết ông vậy? Điều gì đã xảy ra? Tôi bảo anh ta, đó là lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Và anh ta nói, đúng là tại Đức Mẹ làm rồi, bà ấy đã chen vào can thiệp. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu của ánh sáng đức tin, và chính mẹ đã can thiệp trong giây phút lịch sử ấy. Câu hỏi, chắc Đức Thánh Cha cũng biết có nhiều dư luận khác nhau về việc thánh hiến Đức Giêsu cho Đức Mẹ. Nhiều người cho rằng chính Đức Mẹ Maria ở Fatima đòi hỏi Đức Thánh Cha thánh hiến Giêsu cho mẹ, còn những người khác lại cho là không đúng. Đức Thánh Cha đáp, tôi đã thánh hiến Giêsu cho Đức Mẹ, và tôi đã xin các vị giám mục cùng cộng tác với tôi. Theo lẽ tự nhiên, tôi không đề cập ồn ào về việc này, nhưng công cuộc thánh hiến đã hoàn tất. Sơ Lucy cũng là người thụ khải, cũng đồng ý như vậy. Câu hỏi kế tiếp. Khi đề cập về bí mật thứ ba của Fatima, các báo chí tường thuật rằng trong chuyến du hành ở Áo Quốc, Đức Thánh Cha đồng ý rằng không ích lợi gì khi tiết lộ bí mật ấy, có những phần của trái đất sẽ biến mất. Và trong vấn đề chính trị của thời đại, những sự đối kháng giữa Liên bang Xô Viết và Hoa Kỳ chẳng hạn, một số sẽ lợi dụng để làm lợi về mặt chính trị. Đức Thánh Cha đáp, trong các cử tọa đông đảo, tôi đã nghe người Mỹ la lên nhiều lần, hãy thánh hiến Giêsu cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Lối sử dụng về mặt chính trị sẽ hiển nhiên thôi. Câu hỏi, rồi việc ăn năn tội và chuỗi mân côi là vũ khí để giải quyết những sự khó khăn, và đó cũng là lý do mà Đức Thánh Cha cho áp dụng lời kinh lòng thương xót. Mặc dầu hiện nay, nhân loại đáng bị một trận đại hồng thủy nữa vì nhiều tội lỗi, cũng như những thế hệ thời ông Noah đáng bị hủy diệt vậy. Do đó, chúng tôi hiểu rằng, với tội lỗi của ngày nay, chỉ có lòng thương xót bao la của Thiên Chúa mới cứu vớt chúng ta được thôi. Đức Giáo Hoàng đáp, đây là lời của Sơ Faustina thuật lại. Sơ là một người thánh thiện đã yêu kính thánh tâm Chúa Giêsu. Điều quan trọng nhất là sự hối cải thật sự với sự yểm trợ của Đức Mẹ Maria. Câu hỏi, còn các thông điệp ở Medjugorje thì sao? Ngài đáp, như Balthasar đã nói, Đức Mẹ Maria là một người mẹ luôn nhắc nhở con cái của mẹ Nhiều người có vấn đề về Medjugorje, với việc Đức Mẹ hiện ra ở đó quá lâu, nhưng những người này không hiểu vấn đề. Các thông điệp được ban ra với những việc cụ thể, hợp với tình trạng của đất nước ấy. Những thông điệp nhấn mạnh về hòa bình, về những mối tương quan giữa Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo và Hồi Giáo. Và ở Medjugorje, quý vị có thể tìm thấy chìa khóa để hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thế giới và tương lai của thế giới. Có rất nhiều linh mục, và giám mục thường tự hỏi xem có nên để các nhân chứng đã đi hành hương ở Medjugorje đến nói chuyện ở nhà thờ của họ không? Đó là trường hợp của vị tổng giám mục Felipe Benite ở Paraguay. Ngài đối chất với linh mục Slavko khi vị linh mục này đi thăm châu Mỹ Latin vào tháng 10 năm 1994. Lúc Đức Tổng Giám mục đến thăm La Mã, Ngài giải quyết vấn đề ấy bằng một cách rất hay. Ngài hỏi Đức Giáo Hoàng về việc này. Đức Thánh Cha trả lời ngay: xin Ngài hãy chấp nhận những gì liên quan đến Medjugorje. Có một vài người hỏi về những lời của Đức Thánh Cha viết trong cuốn sách Medjugorje Giáo hội nói gì. Có phải thật không? Đây không phải là điều nan giải. Trong cộng đồng của chúng ta, có một điều lệ khuôn vàng thước ngọc, là chúng ta kiểm chứng lại với những người có liên quan đến sự việc mà người ấy phát biểu. Trong trường hợp này, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị và Đức Tổng Giám mục Benete đều còn sống cả. Chúng ta phải tham khảo với những người liên hệ trước, rồi mới in lời người ấy phát biểu sau. Với đề tài về Đức Giáo Hoàng, tôi rất thích kể một câu chuyện đã làm cho tôi rất cảm động. Mỗi người thụ khải đều mang một sứ mệnh khác nhau để cầu thay cho thế giới. Đức Mẹ bàn cho Maria sứ mệnh cầu cho các linh mục và những linh hồn đã thánh hiến cho Chúa. Trong thời gian đầu, sau những lần Đức Mẹ hiện ra, Maria càng cảm thấy yêu thương Đức Thánh Cha hơn. Cô muốn được nhìn thấy Ngài. Cô cứ nói với mọi người, kể cả với Đức Mẹ rằng: con muốn được gặp Đức Giáo Hoàng. Một ngày kia, khi Đức Giáo Hoàng được cả ngàn người đón chào ở châu Mỹ Latin, Đức Mẹ đã ban cho Maria một món quà không ngờ được trong khi Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ chỉ cho cô xem hình ảnh của Đức Giáo Hoàng đang nói với đám đông. Khi ra khỏi tình trạng ngây ngất, cô mô tả cảnh cô thấy Đức Giáo Hoàng cho hai người bạn thân. Cô còn nói rằng cô được nghe Đức Giáo Hoàng kể lại việc Ngài bị ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại công trường Thánh Phêrô. Ngày hôm sau, một trong hai người bạn đọc được một bài báo. Trên hàng đầu có bức hình giống y như Maria đã mô tả vào ngày hôm trước. Và trên bài báo có những dòng chữ kể lại giống như những gì Maria đã kể từ hôm qua. Sau đó, ít lâu, cô có dịp gặp Đức Giáo Hoàng ở Parma, nước Ý, với một nhóm người. Đức Giáo Hoàng nhận ra cô. Ngài đến gần cô, vỗ trên má cô và nói bằng tiếng Croatian: con ráng ngoan nhé. Chú thích của Sir Emmanuel. Vào năm 1938, Sir Faustina đã được nghe tiếng Chúa Giêsu nói rằng từ Ba Lan sẽ có một nhóm lửa để chuẩn bị thế giới cho ngày trở lại của Cha. Đó chính là lời nói về một vị giáo hoàng người Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Tôi có kiểm chứng được vai trò của Đức Giáo Hoàng vào ngày 15 tháng 11 năm 1996, khi Ngài cho tôi và 30 người khác hội kiến. Lúc Ngài đến gặp tôi, Ngài ban phép lành cho tôi trong không khí, cũng như Ngài ban phép lành cho những người khác. Tôi thưa chuyện với Ngài: thưa Đức Thánh Cha, con đã sống ở Medjugorje trong 7 năm, và sứ mệnh của con là rao giảng thông điệp của Đức Mẹ qua sách vở, băng cassette, những chương trình TV hay qua những buổi nói chuyện ở khắp nơi trên thế giới, nếu có thể được. Nghe tôi nói, Đức Giáo Hoàng vẻ mặt sáng ngời. Ngài đưa cao tay lên trán tôi và nói: Cha chúc lành cho con. Rồi Ngài vui vẻ nhìn cuốn sách về Medjugorje. Medjugorje chiến tranh từ ngày này qua ngày kia. Đoạn Ngài ban phép lành cho tôi lần thứ ba. Lúc ấy có rất nhiều giáo sĩ Ba Lan hiện diện, nhưng tôi là người duy nhất được nhận những phép lành. Marija không cần giấu giếm rằng đã bao nhiêu năm qua, cô dâng đời cô để làm việc cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cũng như Vicca cầu nguyện cho những người tội lỗi. Ngày 1 tháng 4 năm 1997, trong dịp sinh nhật của cô, Đức Mẹ đã hiện ra với cô lâu hơn thường lệ, và Đức Mẹ đã hôn trên má của Marija, vì mẹ luôn hôn cô vào những ngày sinh nhật của cô. Marija đã dùng cơ hội để canh tân, tận hiến đời sống cô cho Đức Thánh Cha, và đặt mọi sự trong tay Đức Mẹ. Maria chỉ đứng xa có 6 bộ, và tôi thấy gương mặt cô sáng ngời. Rồi cô giải thích cho chúng tôi rằng, sự tận hiến này có nghĩa đặc biệt. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến quê hương cô lần đầu, tại Sarajevo, Bosnia, Herzegovina, cô cho tôi biết rằng, Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng. Điệp ngày 25 tháng 9 năm 1994. Các con thân mến, mẹ vui mừng ở với các con và mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện thêm. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, xin hãy cầu nguyện theo ý chỉ của mẹ. Những lời cầu nguyện của các con rất cần thiết cho mẹ. Qua lời cầu nguyện, mẹ ao ước được đem các con đến gần Chúa hơn. Ngài là đấng cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa gửi mẹ đến để giúp đỡ các con, hướng dẫn các con đến thiên đàng. Đó cũng chính là mục đích của đời sống các con. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé ơi, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Chuyện thứ 58. Chết ở Medjugorje với cả tâm hồn. Có những người già xin Đức Mẹ cho họ chết ở Medjugorje. May mắn thay, Đức Mẹ không ban cho họ mong ước đó. Hãy thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra cho những người gia chủ người Croatian đang chứa họ ở tạm trong nhà, hay những khó khăn cho người trưởng nhóm hướng dẫn các cuộc hành hương. Thực tế, có một linh mục già đã ngã gần bàn thờ và có lẽ đã tiếp tục thánh lễ của ngài trên thiên đàng. Tôi cũng biết một bà cụ đến làng này đã ra đi trong giấc ngủ của bà. Nhưng cũng may, những trường hợp này ít xảy ra. Không có ai được chôn ở đồi hiện ra và sống lại trong ngày cuối cả, vì hễ một khách hành hương nào chết là được đem đến thành phố Split ngay. Việc chết ở Medjugorje không hẳn là vấn đề quan trọng. Tôi là một người dân ở Paris. Tôi muốn được chôn ở các thành phố Tây Phương như những người khác. Chúng ta có nhiều hạng người, nào là thị trưởng, linh mục, bác sĩ, và ngay cả những người làm việc ở nhà quan. Qua lời cầu nguyện, Đức Mẹ sẽ linh hướng cho mỗi người để chúng ta có thể chết với trái tim, và gia đình chúng ta có thể sống với nỗi đau buồn trong trái tim. Bây giờ ở Medjugorje, người Croatian vẫn còn một truyền thống tốt đẹp. Khi có ai chết, thì người ta sẽ báo tin cho cha chính xứ, rồi chuông báo tử sẽ vang lên để vĩnh biệt người chết. Một vị linh mục sẽ đến và ban các phép bí tích cho người chết, nếu như người ấy chưa nhận được các bí tích lúc còn hấp hối. Nghe tiếng chuông báo tử, thì mọi người trong dân làng đều cầu nguyện cho người ấy. Lúc họ tìm hiểu ra người chết là ai, thì họ sẽ đến thăm gia đình người chết và giúp đỡ trong các nghi lễ và đám tang. Trong thánh lễ buổi chiều, vị linh mục sẽ báo tin về người chết, rồi cả cộng đoàn cùng cầu nguyện cho người ấy. Ngày hôm sau, người chết sẽ được chôn cất vào lúc 3 giờ chiều. Khoảng 24 giờ trước đám tang, người chết nằm trong quan tài mở nắp ở nhà mình để mọi người đến viếng thăm. Ai cũng cầu nguyện liên lỉ bằng chữ mân côi, và người ta rải nước thánh không ngừng. Đức Mẹ đề nghị làm việc này. cùng đi với các bậc cha mẹ là các trẻ thơ, vì ở đây trẻ em biết mọi điều về sự chết, vì không ai giấu giếm các em cả. Khi ba của Maria chết, cô nghe đứa cháu gái 4 tuổi nói với em họ của bé rằng: "Em biết không, một ngày nào đó chúng ta sẽ giống như ông nội vậy. Ai cũng giống nhau. Chúng ta được sinh ra, lớn lên, đi học, lập gia đình, có con trẻ, trở nên ông bà già, chết và đi về thiên đàng gặp Chúa. Ai cũng giống nhau cả." Đôi lúc có những cảnh tượng thật cảm động trong 24 giờ viếng xác. Mỗi thành viên trong gia đình đến với trái tim mở rộng, họ nói lớn để bộc lộ tình yêu, sự đau đớn, lòng thương tiếc cho người chết một cách tự phát. Họ than khóc với người chết y như lúc người ấy còn sống. Họ trao cho người chết tất cả những tâm tình của họ trước khi vĩnh biệt người quá cố. Chẳng những họ biểu lộ sự đau đớn mà còn cảm ơn người chết về những điều tốt mà người này đã làm. Họ cũng cảm tạ Thiên Chúa đã cho người ấy đến trần thế và rồi đem người ấy về vào thời điểm mà Chúa định. Đức Mẹ đã nói, ở đây Mẹ đã tìm được những người tín hữu trung thành. Cách thức người Creation đối đầu với sự chết là một thí dụ tốt, một trường hợp điển hình. Người ta chỉ đậy nắp hòm khi vị linh mục trở lại để lo việc chôn cất. Một lần nữa, vị linh mục cầu nguyện chung với gia đình người chết. Thế rồi họ đưa đám tang đi quanh các đường xá, cầu nguyện với chuỗi mân côi và cùng nhịp bước đến nghĩa trang. Những lời cầu nguyện rất quan trọng đối với người quá cố. Khi quan tài được đưa sâu vào huyệt mộ, nhiều người khóc thật to. Sau đó, mọi người trở về đời sống bình thường, vì ai cũng phải chiến đấu để sinh tồn. Mọi sự tiếp diễn thật đều đặn. Người dân Creation sống gần thiên nhiên, gần với đấng tạo hóa. Họ không nản lòng khi sống hay chết. Họ thường nói, cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng sự giúp đỡ lớn nhất cho người chết là xin cử hành thánh lễ. Không có hành động nào diễn tả tình yêu lớn hơn trong cuộc đời bằng việc xin lễ và dự thánh lễ. Vậy tại sao lại chờ đến khi chôn người ấy rồi mới xin thánh lễ cầu nguyện cho họ? Nếu người ấy ăn năn sám hối trước khi chết nhờ vào thánh lễ, thì người ấy sẽ hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ở trên trái đất để quyết định mức độ vinh quang trên thiên đàng. Bởi vì vào mùa đông của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét đoán về tình yêu mà chúng ta đã cho kẻ khác. Đã có rất nhiều người bệnh hoạn đến thăm một vùng lộ đức mới, đó là Medjugorje, và nhiều người được chữa lành ở đây, kể cả những bệnh ung thư trầm trọng, bệnh AIDS. Nhưng tôi thường khóc vì các người bệnh ở quê tôi từ bỏ Chúa. Đôi khi họ đến Medjugorje để thử thời vận, để được chữa lành. Sau những tháng dài chịu thử nghiệm y khoa, nằm nhà thương, trải qua những cuộc giải phẫu, bệnh nằm liệt giường, có những người bị trầm trọng và nếu tôi hỏi họ rằng, ông hay bà đã được sức dầu để chờ chết chưa? Thì đại đa số đáp, chưa, tôi không nghe ai nói gì về việc ấy cả.